Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa. Môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy? Người trả lời rằng: Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng: Ngày Sa-ba làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có biết bài phục vụ không? Nào ta tin bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi âm thầm in dấu phục vụ, từng tiếng ta nói vang dội hăng say phục vụ, từng việc ta làm khiến đời tươi sáng phục vụ. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi đường dẫn lối cho chúng ta, xóa bỏ hận thù, cho tình đồng bào, cho hoàn vũ yêu nhau. Phục vụ là cho không, phục vụ là vui mừng, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Phục vụ là hy sinh, phục vụ là vui mừng, phục vụ tình bao la, phục vụ cùng Chúa Kitô. Biết vậy đó không? Như vậy đó không? Nào ta tiến bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai là phục vụ mọi nơi. Hành trang mà chúng ta vào đời này là phục vụ. Vì Đức Giêsu Kitô đã nói: Con người đến để, con người đến để tỏ lên, con người đến để, chứ không phải để được phục vụ. Con người đến để, chứ không phải để được phục vụ. Nè, hỏi thật, trả lời thật lòng nhé, không được dối lòng nhé. Tôi, mỗi người chúng ta thích được phục vụ hay là đi phục vụ? Được hay đi? Được phục vụ. Tôi ngồi đây tôi khoái người ta đưa cơm đến cho tôi ăn, hay là tôi đi nấu cơm? Đưa cơm đến ngồi sướng hơn. Cho tôi cháu lòng đây. Sướng hơn hay là dạ 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 vâng đây cháu lòng đây ạ. À, dạ dạ cháu lòng đây ạ. À. Làm nào sướng? Ngồi ăn sướng hay đi bưng đồ ăn sướng? Ngồi ăn sướng chứ. Ngồi ăn cơm sướng hay là phải đi vo gạo rồi nấu cơm sướng? Ăn cơm sướng chứ. Ngồi sắp đi chơi mặc cái áo đẹp sướng, hay là ngồi cắm ca cắm cúi rồi khâu rồi vá cái áo cho người ta sướng? Mặc áo đẹp sướng. Tự nhiên của mỗi người chúng ta là thích được phục vụ. Đó là bản tính tự nhiên của mỗi người. Thế thôi. Mà bây giờ Chúa lại bảo rằng con người, con người đấy là ai? Con người là ai? Con người viết hoa là ai? Chúa Giêsu. Con người viết hoa là Chúa Giêsu đến để phục vụ. Anh chị em thấy Chúa Giêsu đến để phục vụ như thế nào? Con người đến, thầy là thầy, thầy là Chúa, mà thầy còn cúi xuống rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho thầy. Thì ông này đúng như thế. Nếu mà Chúa rửa chân cho ta, rồi ta đi rửa chân cho Chúa, thích không? Thích lắm. Ai cũng làm cái chuyện đó được. Gì chứ rửa chân cho Chúa thì quá dễ rồi. Mà sắp Tết đến nơi rồi, ngày mai chúng tôi sửa sang nhà thờ, anh chị em nào tình nguyện đi đến để quét mảng nhện đâu? Anh chị em nào đến tình nguyện để lau tượng ảnh Chúa đâu, lau bàn thờ đâu? Đi không? Đi không? Đi không? À, anh chị bỏ ở xa là đúng rồi. Nhưng mà nếu ở trong nhà thờ, nhà xứ của anh chị em á, mà cha xứ nói rằng là ngày mai sửa soạn ăn Tết rồi, đến lau nhà thờ, đến lau tượng Chúa, lau màng nhện, đi không? Đi, rất là dễ. Tại vì trong nhà thờ, nhà xứ. Còn đúng anh chị em không giơ tay là vì đây quá xa, quá xa anh chị em không thể đến được. Mà tôi thấy anh chị em cũng có hay lắm, là đến đây những người đến sớm á, là 12 giờ đến là vô để lau nhà thờ. Tôi thấy dường như là họ cứ đến, họ hồi xưa mới sơ còn lau, bây giờ mới sơ đâu lau đâu. Toàn là dân giáo dân lau không à, mới sơ chỉ cần đến mở cửa nhà thờ là họ chưa kịp lau họ đã lau rồi. Họ còn phục vụ tốt hơn cả linh mục tu sĩ chúng tôi, anh chị em giáo dân á. Nhiều khi chúng tôi thấy xấu hổ, mình còn đang ngáp ngáp thì dân người ta đã đến ta làm hết rồi, mình còn chưa kịp mở cửa thì người ta đã gõ cửa bảo chơi mở cửa lẹ, chơi mở cửa lẹ cho con lau nhà thờ. Anh chị em thấy là đôi khi linh mục tu sĩ chúng tôi có khi lại còn lười hơn người giáo dân không chừng. Tại vì sao? Quen, quen được phục vụ, quen được phục vụ, chứ không có thích phục vụ. Quen nói hơn là làm. Xấu hổ, nói thì thấy xấu hổ thật. Thôi chị em cũng thường tha thứ cho con người nó yếu đuối, nó hèn mọn là như vậy. Cứ thích được phục vụ thôi, cứ thích ngồi mát ăn bát vàng, cứ thích đứng chỉ tay năm ngón chứ phải một ngón chỉ tay tới năm ngón cơ. Cái bản tính tự nhiên mình là như vậy. Và khi mà Chúa nói rằng con người đến để phục vụ, cái chữ con người viết hoa là Chúa Giêsu. Nhưng Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, con người là tôi, là ông, là bà, là anh chị em. Được Chúa sai đến trần gian này, được Chúa sinh ra ở trên trần gian này là để phục vụ. Con người tức là ông, là bà, là anh, là chị, là em, là tôi đây này. Được Chúa sinh ra đây này, được Chúa cho vào trần gian này đây này. Hành trang ta mang trên vai là phục vụ mọi nơi. Cho nên đó cũng là lời mà Chúa nói với mỗi người chúng ta là con người tức là ông, là bà, là anh chị em đó, đến để mà phục vụ người khác. Và phải thấy rằng phục vụ đó là một cái niềm vui, chứ không phải đến để bắt người ta phục vụ. Nhớ dùng. Đây thì cũng xin mở ngoặc, người làm cha làm mẹ bây giờ giáo dục con em của mình, chúng ta dễ làm con mình nó hư. Hư ở cái quá chiều, quá nuông con mình, không có cho con mình động tay động chân làm cái gì. Lúc nào cũng lấy lý do là cháu nó phải học, cháu nó phải học, cháu nó phải học. Rồi ăn cơm, thậm chí mà phải đi lấy cơm cho nó. Nó ngồi nó học bài mà chả biết học bài hay nó chơi game. Mẹ cũng phải đem cơm, con ơi ăn cơm nè. Không, đây đây mẹ bê cơm cho con. Trời ơi, không thể chịu nổi. Mà có tôi thấy đến tận nhà mà thấy tôi chịu không nổi. Rồi ăn cơm xong ấy, con ăn xong chưa, mẹ cất chén đi cho con, để con uống nước nhé. Ôi trời ơi, mình giáo dục con mình như vậy thì lớn lên cái thằng đó, con đó nó chỉ là cái người mà bắt người khác hầu hạ phục vụ nó mà thôi. Muốn mình mà giáo dục con mình như thế thì về sau đừng có kêu nài rằng Chúa tôi khổ quá cha ơi, một mẹ nuôi được 10 đứa con mà 10 đứa con chẳng nuôi được mẹ. Đúng thật như vậy, một mẹ nuôi được 10 con vì mẹ cứ bao cấp hết mọi chuyện mà cứ lo cho nó từ A đến Z, cho nên về sau nó đâu có quen phục vụ, đâu có quen đi làm, đâu có quen quan tâm đến người khác, mà nó chỉ bắt người khác quan tâm đến nó. Nó phải là trung tâm, nó đồ, cơm đưa ra cá kho, không ăn cá kho, không ăn cá kho. Thế vậy hả con? Vậy đây đây thịt kho, thịt kho, thịt kho mặn quá, thịt kho mặn quá. Ôi thưa mẹ, mẹ 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 trăng trứng cho con nha, trứng gà không ăn, ăn trứng vịt. Trời ơi, mà ăn thì thôi, đói rồi phải ăn, đói thôi cứ để cho nó đói, còn nó có ăn không, chiều nó vừa vừa thôi. Nuông con quá sức mình, chiều con quá quản cậu ấm cô chiêu không à. Rồi ra đường thì chảnh chọe quá sức, bé tí mấy tuổi đầu cho nó nhuộm tóc đen, tóc vàng, tóc đỏ đủ thứ. Rồi mấy mấy tí tuổi cho nó mặc diện đồ toan đồ như tài tử, hở trên cắt dưới, hở sau rốn riết lòi hết ra. Thì làm cái gì? Thế mình giáo dục con mình, dạy con mình như thế được ích lợi gì đâu. Thế không chấp nhận được. Đầu thì bờm, đầu thì ngựa, đầu thì đu thứ đầu. Nó bé biết gì mà cho nó ăn chơi ăn diện như vậy. Thế làm cái gì? Thế làm cái gì? Mà phải bảo nó làm dấu, cháu nó chưa quen. Bảo nó đọc kinh, cháu nó phải học tiếng Anh. Ngươm gì tiếng Anh thì không đọc kinh được à? Ngươm gì? Thì thấy là mình nuông con mình quá như vậy thì về sau mình sẽ khổ thôi à? Có đúng không thưa anh chị em? Về sau ngồi mà khóc, về sau ngồi khóc tại vì không tập cho nó phải biết làm. Rồi quét nhà, cầm cái chổi quét nhà nữa. Bà, mày quét ngứa mắt quá, tao quét. Sao cho bà không để cho nó quét? Con ngứa mắt lắm cha, nó quét thì nó dơ lắm. Nó dơ bắt nó quét một lần không sạch, hai lần không sạch, ba lần không sạch. Mà nó dơ thì nó phải ở nhà dơ, không được thôi gì hết. Chiều nó con ngứa mắt lắm. Rồi nó vừa mới rửa chén, mày để tao rửa cho mày lên trên kia đi. Mày rửa không có sạch. Thì cha con nó, cháu nó rửa dơ lắm, con phải rửa. Cứ để cậy nó rửa dơ thì nó ăn dơ. Về sau thì nó phải rửa sạch. Chiều nó thế. Thì tôi thấy là bây giờ mình sinh con ít ấy, cứ nhà nào cũng gì đó hai con là đủ, dù trai hay gái chỉ hai là đủ, cứ dù trai hay gái chỉ hai là đủ, xong rồi cứ vậy sợ là không còn đứa nào, rồi cứ lo chiều nó, mà chiều nó hư đi chứ được làm cái gì đâu. Cho nên ta thấy rằng toàn xì ke ma túy, toàn những người con nhà giàu không phải không, nhà nghèo làm gì có tiền đâu mà xì ke ma túy, rồi chiều nó thì nó hư, rồi game cũng vậy. Là không có tiền lấy gì mà chơi game, không có tiền lấy gì mà iPhone hay phiết gì đâu mà quẹt 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 được mà mê game. Thì thưa anh chị em, mình giáo dục con em của mình riết rồi cùng nó lớn lên nó toàn bắt bố mẹ phục vụ, chứ nó không có đi phục vụ cho bố mẹ. Chẳng bao giờ nó lấy được rót cho bố ly nước mà nó vừa ăn xong, con có uống nước không, con trai cưng của mẹ đây nước nha. Thậm chí con có xỉa răng không thì mẹ xỉa cho nó chứ, cùng chừng quá sức lễ mình. Tôi nói thiệt, tôi vô được thở vô mà tôi khó chịu lắm. Thưa anh chị em, mà còn hãnh diện đó, cháu đó, nó đó, nó học anh văn này, nó học vi tính này, nó học nhạc này, nó học gì đủ thứ hết. Ôi, bé xíu mà học gì đủ thứ, xong rồi mỗi cái học giáo lý thì không cho đi học. À, và cháu nó không có giờ. À, nó nói có học đủ thứ hết. Thì thưa anh chị em, đó là cách mà mình làm cho con em mình nó lớn lên nó không có tinh thần phục vụ. Nó ngay từ bé rồi, nó được phục vụ rồi, nó lớn lên nó cũng chỉ bắt người khác phục vụ thôi. Thằng con trai mà lớn lên có lấy vợ thì cũng bắt vợ phục vụ mình. Ngày xưa mẹ anh phục vụ em như thế, anh như thế nào thì bây giờ em thay mặt mẹ mà phục vụ anh như thế. Thấy không? Rồi đứa con gái mà nó lấy chồng cũng vậy. Ngày xưa bố phục vụ em như thế nào, bây giờ anh thay mặt bố phục vụ em như thế. Thì gia đình làm sao mà có hạnh phúc được thưa anh chị em? Dù mà giàu, dù mà tiền dư bạc để, cũng cứ phải tập cho con mình biết sống tiết kiệm, tập cho con mình biết quý giá trị của đồng tiền của lao động. Anh chị em biết cái ông mà giàu nhất thế giới, tỷ phú mà giàu nhất thế giới, thằng con ông ấy nó bảo bố ơi, bố cho con xin phép con mùa hè này cho con được đi du lịch, mùa hè được nghỉ 3 tháng cho con đi du lịch các nước con chơi. Bố bảo đồng ý, bố đồng ý cho con đi du lịch. Bảo vậy thì con lấy tiền đâu mà con đi bố? Ông ấy giàu nhất thế mà ông trả lời con như thế này: con có 3 tháng nghỉ hè thì con đi làm 2 tháng con lấy tiền, rồi 1 tháng cái tiền mà con đi làm 2 tháng cái tiền đó con đi du lịch. Bố cho phép con đi du lịch chứ không phải bố cho tiền con đi du lịch. Rõ không bà? Đúng, nhớ nha. Chứ không phải con mình nó cứ xin là cho giàu nhất thế giới mà nói với con mình như vậy. Và bảo với con mình rằng thế này, này nhé, tiền tài sản của bố là cả 70-80 tỷ Mỹ Kim đi đó, nhưng mà 98% là bố đã dâng cúng vào cho quỹ bác ái giúp người nghèo rồi. Phần con chỉ còn 2% mà thôi, chứ đâu có phải là phần con là 98% còn 2% cho người nghèo. Thậm chí chẳng có phần trăm nào cho người nghèo. Bao nhiêu là cho thằng con mình hết, hết nhà cao cửa rộng này. Mà chả có thằng nào mà dám bỏ một đồng tiền nào mà cho người nghèo hết. Khỏe cho lắm, vào nhà thì to, nhà thì cao, nhà thì đẹp, nhà thì sang, cả 100 tỷ, cả 100 tỷ, mà có cái đồng nào cho người nghèo hay không, thưa anh chị em? Nói đầm đau cả bụng. Đó, thì chúng ta thấy, ta thấy là vì lòng thương xót nó không có, lòng thương xót nó không có, cho nên con người ta chả có cái lòng thương xót nhau cả, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi, không có lòng thương xót, không biết xót thương anh em của mình. Tại vì nếu tôi có lòng thương xót thì tôi mới dấn thân phục vụ được, và nếu mà không có lòng thương xót thì tôi không thể dấn thân phục vụ được đâu. Thấy chưa? Phục vụ là thực hành lòng thương xót. Nói về lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót mà không có tinh thần phục vụ thì mới có một nửa thôi, chỉ có mỗi chiều dọc thôi, chưa có chiều ngang. Chiều ngang là với lòng thương xót ấy thì tôi phải dấn thân mà phục vụ anh chị em của mình. Và khi phục vụ như vậy nó có hai cái. Cũng có những người đi phục vụ đấy thực sự thấy cũng vất vả đấy, cũng đổ mồ hôi đấy, cũng lăn xăng đấy, cũng đủ thứ hết. Nhưng có những người phục vụ không phải vì ý ngay lành, mà có khi lợi dụng cái danh nghĩa phục vụ để mà trục lợi cho bản thân mình, để mà kiếm danh cho bản thân mình, kiếm lợi vật chất cho bản thân mình. Có những người phục vụ mà không có tinh thần phục vụ. Nhớ nhé, tôi phục vụ nhưng phải có tinh thần phục vụ. Mà tinh thần phục vụ là phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Đấy là tinh thần phục vụ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Đâu phải tôi phục vụ rồi tôi mong phải có người đền đáp, tôi phục vụ tôi mong có người chờ, có người trả ơn cho tôi. Cha, con quét nhà thờ đấy cha. Thì quét chứ có làm sao. Khi mà nói rằng cha con quét nhà thờ đấy cha, thì họ chờ cái gì? Chờ cái gì? Cha con quét nhà thờ đấy cha. Họ chờ cái gì? Bà chờ cái gì?
Dạ, cha cho tiền hoặc là cha cho cái quà cáp gì đó.
Thì không cần cho quà, không cần cho cáp, mà chỉ cần cha con quét nhà thờ đó cha. Là chờ cái gì? Chờ cái gì con?
Cha khen.
Ui giời, con ngoan quá, con giỏi quá. Chỉ cần một tiếng khen thôi. Chỉ cần một tiếng khen thôi. Có những người mà nó bảo cha cái bà này bà quét nhà thờ, mà con chả thấy bà quét nhà thờ, mà cứ cửa phòng cha bà quét. Để làm gì vậy? Để tôi ngó ra, ở thấy bà đang quét. Vậy thôi, cứ cửa phòng tôi mà quét, rồi tôi vừa quét vừa thì mòn hết cái cửa nhà tôi mà quét hoài vậy. Người bao nhiêu rác bà không quét. Thì thưa anh chị em, tôi có những người phục vụ, một là họ trục lợi vật chất. Trục lợi vật chất. Và có rất nhiều người phục vụ mà trục lợi vật chất, là thấy mình phục vụ rồi thì người ta sẽ cho mình cái này, cho mình cái nọ, cho mình cái kia. Thế là mình vơ, mình vét, mình đi, mình đội, mình đem về. Đó là phục vụ mà không có tinh thần phục vụ, mà là trục lợi, vụ lợi. Trong khi đó tinh thần phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ, phục vụ là quên mình, không nhớ đến bản thân mình nữa cơ. Còn đây ta phục vụ mà ta vẫn còn tìm cái lợi cho cá nhân mình, cái lợi vật chất ấy. Này, cái bà này tôi cho xếp ghế cho bà ngồi chỗ này nhá. Biết để làm gì không? Nhà bà có gì thì tuần sau rồi đi đưa đi đây nha. Vậy thôi, ý vậy gì phải không? Ra mở cửa nhà thờ, mở cửa nhà thờ cái mấy người quen quen là cho vô chỗ ngồi chỗ quen, mấy người quen quen cho vô ngồi chỗ quen. Đây là lúc về sau là mở cửa thờ là vừa mới vô chỗ quen là rúm rúi rúi rúi. Đây có tí, đây có một tí, đây có một tí, 10 cái tí nó thành một đống tí. Thưa chị em, đó có khi mình phục vụ mà nhằm cái mục đích là vụ lợi, để cho có khi là tạo cái sự quen biết nữa. Tôi giúp bà vô gặp cha nhé. Có những người còn lợi dụng như vậy cơ, còn mai mối là để rất gặp cha chứ cho yếu tố cần gì phải ai mai mối, muốn gặp thì cứ vô gặp chứ cần ai mai mối. Nhưng mà cũng để tôi dẫn bảo vô gặp cha. Vậy xong rồi bà làm cái gì? Bà là buôn bán kiếng phải không? Mắt tôi đang bị đau. Thế là hiểu ý rồi, tuần sau dắt vô cha để đưa cho cái cặp kiếng. Thế thì chúng ta thấy rằng là người ta phục vụ nhưng mà ta đem cái lợi cho người ta, cái lợi về vật chất. Cái thứ hai là cái lợi về tinh thần, tức là để lấy tiếng. Mặc dù họ không cần vật chất nhưng mà họ phải để lấy tiếng. Trời ơi, ông đó là ông ấy ngồi xe lăn mà ông còn đi tưới cây được đó, cũng có lấy tiếng không? Cũng lấy tiếng. Vậy bà này bà ung thư thời kỳ cuối rồi mà bà còn đi lau nhà thờ ấy, lấy tiếng không? Lấy tiếng. Vậy ui ui, bà kia bà giàu có chứ bà đóng góp nhiều lắm, lấy tiếng không? Lấy tiếng. Cho nên phục vụ á, một là mình trục lợi về vật chất, hai là mình trục lợi về tinh thần, để có lợi và có danh. Hai cái đó là cái cám dỗ của người đi phục vụ, là hám danh và hám lợi. Hai cái đó ma quỷ nó khôn vô cùng, thưa anh chị em, nó tinh vi vô cùng. Nó nói với tôi thế này: mình vất vả như vậy thì mình phải được bù chứ, có tội không? Thấy chưa? Đó, khi tôi nghĩ như vậy đấy, ma quỷ nó cám dỗ tôi như vậy. Tôi quét nhà thờ, bây giờ thì cái hòm nó mở thì mình lấy tí mình đi mua nước mình uống, có tội gì không? Không có tội, tôi làm việc nhà thờ mà. Thấy chưa? Đó, hoặc là người ta đưa xin khấn thì mình lấy vài tờ mình đút túi thì mình để mình đổ xăng được không? Tôi phục vụ mà, tôi phải đổ xăng tôi chạy chứ. Anh chị em thấy không? Ma quỷ nó cấm dỗ không sao đâu, cứ lấy đi, không có tội tình gì đâu. Ma quỷ nó khéo lắm, tinh vi vô cùng, và nó làm cho mình bị mờ hết con mắt lương tâm. Rồi nó cấm dỗ mình: mày làm như vậy cha không biết đâu, phải ra cửa mày quét, mày cứ lặng lẽ mày âm thầm mày đánh máy kia thì ai mà biết. Nhưng mà mày đánh máy mày đừng có chiếu sớm, mày khi mà bắt đầu dân người ta đến mày hãy mang máy đến mày đứng mày chiếu. Trời ơi, nó không chịu chiếu, nó không sắp máy trước, nhưng mà cứ chờ người ta ra rồi mới sắp máy. Để làm gì? Để cho người ta biết là ta đây là chiếu gì đó, panh viết thì lại khá như vậy. Rồi có những người, có những ông chùm ông quản nến nhất định không chịu đốt trước, mà cứ chờ cha vừa mới ra người ta đứng lên nhìn cái bắt đầu ra đốt nến. Trời ơi, để làm gì? Người ta nhìn thấy ông ấy đốt nến đấy, ông ấy phục vụ đấy. Rồi thì ông đốt nến xong rồi bắt đầu là quen biết với ông đó. À, cái ông này đốt nến là chắc ông quen cha, thế là ông xin cái gì tặng cho. Ôi chết không người chứ, bà không biết là tôi đốt nến nhà thờ đó à nha. Thế là cứ như vậy là lợi dụng thôi. Cho nên ma quỷ nó tinh lắm, thưa anh chị em. Mình mà không tỉnh thức, mình mà không cầu nguyện thì cái mình đi phục vụ sẽ không có tinh thần phục vụ, và ma quỷ nó sẽ kéo mình về bóng tối lúc nào mình không biết đâu. Mà mình cứ nghĩ rằng mình phục vụ, cuối cùng nhắm mắt không thấy ánh sáng đâu cả, không thấy ơn cứu độ đâu cả. Lạy Chúa, cả một đời con, Chúa bảo ta không hề biết người là ai. Lạy Chúa, con đã từng nhân danh Chúa đã làm cái này, con từng nhân danh Chúa làm cái kia, con từng nhân danh Chúa. Cút đi, xéo khỏi mắt ta, với kẻ gian ác, ta không biết người là ai. Coi chừng nữa, thưa anh chị em, cả một đời vất vả luống công vô ích, dã tràng xe cát biển đông, tiếp nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nhớ dùng cái tinh thần phục vụ rất quan trọng. Cho nên nếu mà anh chị em mình đi phục vụ mà không có đời sống cầu nguyện dễ bị ma quỷ cám dỗ lắm. Nếu chị em mình đi phục vụ mà cứ lơi khơi ở ngoài, người ta cầu nguyện rồi mình ra ngoài mình chơi, đó chết chắc luôn. Thì vì mình sẽ không có đời sống cầu nguyện, mà không có đời sống cầu nguyện thì cũng không có tinh thần cầu nguyện, mà không có tinh thần cầu nguyện, không có đời sống cầu nguyện thì cũng không có tinh thần phục vụ luôn. Mà có làm thì chỉ là xác không hồn thôi, hoặc là làm vì thói quen, hoặc là làm cho đỡ buồn. Có những người không đi làm thì buồn phải đi mà thôi, chứ không phải là thực sự là muốn phục vụ. Ở nhà buồn quá, ủa sao đi lễ vậy, nhà buồn quá đi lễ à? Sao mà đi tưới cây vậy, nhà buồn quá đi tưới cây à? Vậy thì nó phải trả công cho tôi vì tôi làm cho nó đỡ buồn, đúng không? Thay vì đi tưới cây thì tôi phải trả công cho nó, nhưng mà nó đến nó đỡ buồn thì nó phải trả công cho tôi, vì nhờ tao cho mày tưới cây mà mày đỡ buồn, trả tiền đỡ buồn đấy cho tao. Trả. Thưa thầy anh chị em thấy không ạ? Cho nên mình cẩn thận, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ, nghe. Thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Thiên Chúa không bất công. Nhớ, Thiên Chúa là đấng chí công chứ không phải là người bất công. Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên công trình của anh em, và lòng bác ái anh em đã tỏ ra vì danh người. Anh em là những người đã phục vụ và hiện đang phục vụ các thánh. Nhớ, nghe rõ, nghe rõ. Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên công trình của anh em, và lòng bác ái anh em đã tỏ ra vì danh người. Thiên Chúa không bất công đến nỗi mà quên những việc mình làm, quên những việc mình phục vụ, quên những mồ hôi, quên những nước mắt, quên những đồng tiền mình bỏ ra, quên công sức mình bỏ ra phục vụ. Không, Chúa không quên đâu. Người đời có thể quên, ông cha có thể không để ý, bà sơ có thể quên, giáo dân có thể không quan tâm, nhưng Thiên Chúa không quên một việc nào ta làm. Vì lòng bác ái mình đã tỏ ra vì danh Chúa. Phục vụ là vì bác ái mình tỏ ra vì danh Chúa, chứ không phải phục vụ để mà có lợi cho bản thân mình vật chất và có lợi cho bản thân mình vì tinh thần, đó là danh mà lợi không có. Nhưng mà vì lòng bác ái mình tỏ ra vì danh Chúa, anh em là những người đã phục vụ và hiện đang phục vụ các thánh. Wow. Anh chị em quay sang bên phải, vỗ vai người bên phải các chúng tôi. 1, 2, 3 vỗ. 1. Sang bên trái. 1, 2, 3 vỗ. Biết đang vỗ vai ai không? Vỗ vai ai không? Vỗ vai ai đó? Các thánh đấy. Anh chị em đang phục vụ các thánh, đang rửa chân cho các thánh, đang quét nhà cho các thánh, đang phát tờ khấn cho các thánh, đang đứng cho người ta xếp hàng, không phải là xếp hàng lên rồi mà la lối người ta. Nhưng mà có dám la các thánh không? Có dám la các thánh không? Thì tại sao dám la người ta? Mình đang phục vụ mà mình la người ta là mình la các thánh, là Chúa chứ không phải là người ta. Cho nên nhiều khi tôi về đêm về lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, hôm nay con chửi Chúa 3 lần, con lườm Chúa 4 lần, con nguýt Chúa 5 lần, và con đã lườm Chúa tới 10 lần. Chúa bảo tâm mệt mày quá, ngày nào mày cũng làm khổ tao. Người kia bảo ủa con đâu thấy cha đụng chạm bên ai đâu, bất cứ điều gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Mà đây lời Chúa bảo là mình phục vụ là phục vụ các thánh, đang bế là bế thánh, đang ấm là đang ấm thánh, đang cười là đang cười với thánh. Đấy, ho là ho với chúng tôi mong ước mỗi người anh em thi thố cũng một lòng hăng hay đó, để giữ vững niềm hy vọng đến cùng. Võ hầu anh em không trễ nải, nhưng sẽ noi gương những kẻ nhờ tin tưởng và kiên nhẫn mà hưởng thụ các điều đã hứa. Nhớ, chúng tôi mong ước mỗi người anh em thi thố cũng một lòng hăng hái đó, lòng hăng hái để phục vụ đó, để giữ vững niềm hy vọng đến cùng. Võ hầu anh em không trễ nải, nhưng sẽ noi gương những kẻ nhờ tin tưởng và kiên nhẫn mà hưởng thụ các điều đã hứa. Đừng trễ nải, đừng lười biếng, đừng ưa nả, vì ta phục vụ. Có những lúc mình mệt mỏi, có lúc mình chán trường, có lúc mình oải chè đậu, nhưng những ai kiên nhẫn chờ đợi thì mới được những lời đã hứa. Này, này, hai vợ chồng kia lên đây. Thấy nãy giờ chúng con ngồi với nhau có vẻ như là gia đình thánh, rất là dễ thương. Chúng ta cho chồng tay. Đây là ông Thánh Giuse với bà Maria. Ấm ai đây? Ấm ai đây? À, ấm Chúa Giêsu. Con quay mặt cho mọi người thấy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sinh được mấy tháng?
Dạ mới 40 ngày ạ.
Anh chị em thấy 40 ngày ở trong Kinh Thánh, Đức Mẹ đem Chúa Giêsu vào đền thờ làm gì? 40 ngày đó, dân con trong đền thờ. Hôm nay đúng 40 ngày, một cái trùng hợp đặc biệt 40 ngày, cặp vợ chồng này đem đứa con mới sinh được 40 ngày đến đây. Con muốn chia sẻ gì với cộng đoàn? Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Ngọc Lợi.
Con gì? Nguyễn Thị?
Nguyễn Thị Ngọc Lợi.
Nguyễn Thị Ngọc Đợi.
Lợi.
Nguyễn Thị Ngọc Lợi, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27.
Rồi, đứa bé này là con của ai?
Dạ của con.
Đứa thứ mấy? Con thứ mấy?
Dạ thứ hai.
Rồi, con là tên là gì?
Dạ tên Nguyễn Văn Nhớ.
Nguyễn Văn gì?
Văn Nhớ.
Nhớ. Dạ. Anh chị Lợi và anh Nhớ. Nhớ bao nhiêu tuổi?
Dạ con 29.
29 tuổi rồi. Cái đứa con này, đứa con như thế nào? Con Lợi hay là Nhớ? Ai chia sẻ? Ai? Nhớ nói hay Lợi nói?
Dạ.
Nhớ nói, rồi Nhớ thì Nhớ nói. Rồi.
Dạ tại con của con là hồi lúc có bầu 6 tháng là người ta kêu là bỏ nó rồi. Là nó sanh ra là tỷ lệ sống nó có 20% thôi. Nhưng mà con không bỏ nuôi nó tới giờ. Giờ nó sinh ra con đến đây để cầu cho nó được mạnh khỏe.
À, tại sao mà người ta kêu bỏ nó?
Giờ nó bị bệnh rạn não hai bên á.
Ừ. Gì nữa?
Cho nên nó bị nước ở trong não không à. Rồi nó coi như là nó không có não. Dạ, vậy ạ.
Rồi sao nữa con? Con nói mà con đúng là những người làm chứng nó hồn nhiên, nó đơn sơ. Quê con ở đâu? Gia đình ở đâu?
Dạ, con quê ở Cần Thơ. Con lên đây làm mướn ở trên Bình Dương.
Con tụi con đi làm mướn với nhau. Vì con nén xúc động, con kể lại cái đầu đuôi cho mọi người nghe. Khi mẹ ấm, con quay mặt đứa bé ra ngoài cho mọi người nhìn thấy nó. Rồi con ấm đi. Rồi con, chúng ta thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người cha, người chồng, rất là xúc động vì đứa con của mình tưởng rằng đã chết nhưng Chúa đã cứu sống để hôm nay hai vợ chồng được 40 ngày từ Cần Thơ bế lên đây để làm chứng. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to đây thưa anh chị em. Thời khi đứa con nó mang thai rồi nó bị không có não, rồi nhũn não, rồi người ta kêu là đứa bé đó không có khả năng sống, người ta kêu đó bỏ đi, rồi tụi con quyết định sao, cầu nguyện như thế nào rồi con giữ lại?
Dạ dù nó ra sao cũng là con của con nên con không bỏ.
Sao nữa?
Dạ dù nó như thế nào con cũng nuôi nó tới lớn, sống với con được ngày nào cũng được.
Rồi con cầu nguyện là cầu lòng thương xót Chúa như thế nào, con cầu nguyện như thế nào để đứa bé nó được sinh ra và hôm nay nó khỏe mạnh đến đây với mọi người. Con nói cho mọi người biết về quyền năng lòng thương xót Chúa đã cứu nó như thế nào.
Dạ có chị chủ trọ chúng con đưa nó đến nhà thờ lúc mới 9 tháng, là đưa đến nhà thờ để cho
đến đâu?
Đến nhà thờ.
Nhà thờ nào?
Nhà thờ ở trên Bình Dương á. Để gửi nó cho Chúa. Là mong cho nó sanh ra được mạnh khỏe. Dạ như vậy ạ.
Rồi sao mà con lại đem nó đến giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa?
Dạ.
Không là ai giới thiệu con đến đây, con biết lòng Chúa Chúa như thế nào, hôm nay con đem đến để làm chứng cho Chúa.
Dạ thì cũng chị đó dẫn đi ạ. Ừ.
Chị ở đâu rồi?
Dạ chị đó ngồi chứ.
Đâu chị đâu rồi, mời chị lên nói cho mọi người rõ hơn chút xíu. Rồi chúng ta cho vào trong cái tay chào người con. À, con chia sẻ lại cho mọi người biết là hoàn cảnh của cặp vợ chồng này như thế nào.
Dạ thưa cha, thì con mới hay được khoảng 9 tháng, em bé được 9 tháng thì con hỏi Lợi ơi em khám thai về làm sao rồi. Thì nó mới nói là em thai của con em thì bị dạng não thất. trong não không có, trong đầu không có não mà có nước thôi. Thì con mới nói là sao mà tới giờ em mới nói cho chị hay, phải nói chị sớm hơn thì chị xin khấn lòng thương xót Chúa cho em. Thôi bây giờ còn ngày nào thì mình cầu nguyện mình dâng cho Chúa ngày đó. Rồi nó nói là bác sĩ tới 11 tháng mới mổ. Thì con nói thôi còn giờ 9 tháng rồi, đây tới 11 tháng thì thôi mình đem hết lòng tin của mình mà chụp mình khấn với Chúa đi. Thì con mới có nhắn tin với cha, con nhờ cha cầu nguyện cho bé. Giờ con mới cho số điện thoại của cha cho em. Em cũng có nhắn tin cho cha, giờ cha mới nhắn lại. Thì qua ngày hôm sau con mới đưa gia đình của em qua nhà thờ. Con nói thôi bây giờ chị đưa em qua nhà thờ, em hết lòng, em đem hết lòng tin của em cầu xin với Chúa đi. Rồi em lại bức ảnh của lòng Chúa thương xót đó, em vuốt Chúa rồi em vuốt vô bụng của em. Thì được đâu 3 ngày sau thì bác sĩ hẹn tái khám. Thì em nó nói là đi tái khám này, em bé cũng bình thường, chưa có phát triển gì hết. Con mới sợ em nó mất lòng tin, nó bỏ đi. Con mới nói thôi bây giờ còn ngày nào cứ cầu nguyện đi, biết đâu Chúa thử lòng em, tới ngày cuối cùng thì Chúa sẽ cứu con của em. Thì được 9 tháng khoảng 20 ngày thì trên đường con đi đám ma ở ngoài Đà Lạt, thì mẹ của em là điện thoại cho con là nói cô ơi, Lợi nó mổ rồi, em bé bình thường. Tôi cảm ơn cô với cha Long nhiều lắm, nhờ cô nhắn tin với cha Long là cảm ơn cha Long. Giờ nay được 40 ngày, sẵn dịp con cũng đến đây lần đầu tiên để làm chứng cho Chúa, vì con đã được ơn Chúa nhiều lắm.
Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con là Tân Tòng, con tên Trần Thị Phượng, năm nay con 40 tuổi. Thì ơn thứ nhất của con là con được ơn Chúa trở về. Con ít khi đến với Chúa lắm, khi nào con cần thì con sẽ đọc kinh, còn không cần thì thôi. Nhờ con có chị chồng của con đi với lòng Chúa thương xót về cho con được cái đĩa 20 bài giảng của cha. Thì con nghe được, thì con đã thấm. Thì từ lúc đó lòng con cứ hướng về Chúa thôi. Giờ con mới hiểu Chúa nhiều hơn. Con tìm sách, con đọc, con chỉ. Giờ con tìm đĩa về Chúa, con nghe. Giờ con từng lời Chúa, từng con đã đi sâu vào trong lòng của con. Con mới thuyết phục được mẹ của con và ba của con và ông bà nội của con đã trở về đạo. Đó là ơn thứ nhất của con. Còn ơn thứ hai nữa thì con có thằng em nuôi, nó bị vô sinh, cứ vợ 3 năm rồi mà không có con. Con mới cũng bên đạo Phật, con mới nói thôi bây giờ em cứ tin tưởng ở chị sẽ khấn lòng thương xót Chúa cho em. Thì con xin khấn được đâu khoảng chừng 2 tháng thì con mới thấy có một người đàn ông ẵm đứa bé gái đưa cho con, thì con đem trao cho nó. Con mới nói với chồng con là vợ chồng phúc có con. Vì sau cùng thì khoảng 1 tháng mấy sau thì chồng của nó nói với chồng của con là vợ em mang bầu rồi. Em mới nói vợ của nó mang bầu để sanh đứa con gái. Chồng con mới nói mới có mang bầu hơn tháng sao em biết. Cái con mới nói với ảnh là em biết. Thì giờ cuối cùng thì vợ nó sanh ra đứa con gái. Sau cùng nữa thì con có một đứa em cũng đạo Phật. Nó mang bầu được 7 tháng thì bác sĩ nói với nó là em bé bị bẩm sinh 90% vì cái lá nhau đã nằm hết mặt của em bé, thì đề nghị là bỏ em bé để sinh ra khổ mẹ rồi khổ luôn cả con. Thì nó mới điện thoại cho con, nó khóc, nó nói chị hai ơi, em bé đã 7 tháng rồi em không nỡ bỏ. Con mới nói em cứ yên tâm đi để chị khấn cho em. Thì bác sĩ hẹn với em con là 3 ngày sau trở lại để mổ bỏ cái thai. Nhưng mà con về, con đi làm ở trong công ty, tối con về con đọc kinh, con khấn. Con khấn cho em rồi con mới quỳ. Con quỳ con cầu nguyện với Chúa. Con vừa cầu nguyện mà con vừa khóc. Trong 3 ngày như vậy thì cái ngày cuối cùng em của con trở lại để mà mổ bỏ em bé. Thì con vô tới công ty, con đã cầu nguyện với Chúa là ngày nay là ngày cuối cùng của em con đã bỏ thai nhi. Thì con xin Chúa đồng hành vô bệnh viện với em con để giữ thai nhi lại. Chỉ có Chúa mới cứu được thôi, ngoài ra không có bác sĩ nào cứu được em con hết. Thì khoảng 10 giờ thì em của con điện, chị hai ơi, bác sĩ siêu âm lại là em bé bình thường không có gì hết.
Hallelujah. Rồi, chúc mừng chúng con nha. Chúng ta thấy những giọt nước mắt của anh ấy vẫn còn xúc động vì ơn phúc Chúa ban. Còn có vui không?
Dạ vui.
Còn có đạo không?
Dạ không.
Con có đạo không?
Dạ không.
Con có đạo không?
Con đạo Phật.
Hallelujah. Nãy giờ tôi cứ tưởng là cặp vợ chồng đấy là nó có đạo lên đây, nó tạ ơn Chúa giống như Đức Mẹ Thánh Giuse dâng con trong đền thờ chứ. Hóa ra một gia đình không đạo đem vào trong nhà thờ dâng con cho Chúa. Hallelujah. Rồi cho tặng chúng con món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi chúng con bế đứa cao lên, đứa bé lên cho mọi người thấy. Con bế con cao của con của mình đứa 40 ngày, thưa anh chị em, đứa con của lòng thương xót đây. Đức Mẹ Thánh Giuse dâng con trong đền thờ mà toàn những đứa không có đạo. Hallelujah. Rồi chúng con ra nhận cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi khi nào mà thôi nôi nó thì chúng con đến đây làm chứng và chúng con là người công giáo theo Chúa nha. Rồi mời chúng con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lạ lùng không? Một cặp vợ chồng không có đạo, rồi một cái cô bé là tân tòng, có nghĩa là cô ấy cũng không có đạo, cô quay trở về đạo, rồi cô lại bỏ đạo, đúng không? Cô bỏ đạo mãi về sau rồi cô mới quay trở lại. Và khi mà cô quay trở lại như vậy thì Chúa sai cô ấy đi để làm chứng, để mời gọi những người không đạo hãy tin vào đạo. Ta thấy phải trải qua cái đó kìa. Phải trải qua cái đêm tối của đức tin, phải trải qua những đau khổ, phải trải qua những thử thách. Rồi khi mình quay trở về như là Phao-lô, quay trở về mới trở thành người vững mạnh mà đi loan báo tin mừng. Muốn đi loan báo tin mừng không phải là chuyện đơn giản, mọi cái nó cứ xuôi mắt mái, xuôi trèo, không có đâu. Nhưng mà phải chính bản thân mình phải đau khổ vì tin mừng, phải xiềng xích vì tin mừng. Như Phao-lô nói, vì tin mừng mà tôi bị xiềng xích, nhưng lời Chúa không có bị xiềng xích. Ta thấy một con người mà được Chúa biến đổi như thế đó, lạ lùng như vậy đó. Còn ông cụ, vì bà cụ, vâng, bà cụ đấy, rồi ông cụ với bà cụ lên đây. Rồi ông cụ với bà cụ có quen nhau không?
Dạ con không quen.
Bà biết ông không?
Dạ con không biết ạ.
Không biết nhau. Rồi lên đây làm chứng. Rồi ai muốn nói trước?
Dạ đây con nói trước ạ.
Bà ấy xin rồi, thôi lady first rồi nha. Rồi nay mà cụ bao nhiêu?
À, chúa cho con năm nay là 81. Dạ mà con tên Thánh.
Còn ông nay bao nhiêu?
Dạ
nay ông bao nhiêu?
Thưa cha, con tên Thánh là Phêrô Cao Văn Bạc, năm nay con 82 tuổi, con ở giáo xứ La Gà.
Rồi. Bà 81, ông 82. Thôi bây giờ bà cho ông nói trước để cho ông đi xuống, ông sợ ông đứng lâu ông mỏi chân.
Con đau chân.
Nhường cho chàng nhé. Nàng đồng ý, nàng cười duyên. Ôi, mời nàng bước lên. Đấy, chúa tôi nàng. Rồi.
Thưa cha và cộng đoàn, trước hết là con tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Con được bốn ơn, thưa cha và cộng đoàn. Ơn thứ nhất là con bị nấm lầu. Ơn thứ hai là con bị diệt lưỡi. Ơn thứ ba là hai chân con đau mấy lần này rồi.
Đau gì?
Đau hai chân. Thế thì thưa cha và cộng đoàn, trong cái lúc mà con chưa biết lòng thương xót Chúa ở điểm tin mừng khu nhà bè, thì thưa cha là chân con đau, con không đi được. Trong cái lúc con đi nhà thờ đấy, thì thưa cha và cộng đoàn, thường thường là con hay ngồi ở đằng sau, con không dám lên ngồi trên, bởi vì con ngồi trên có những lúc con đứng được, con không đứng được, thì con sợ là làm chơi trí cộng đoàn. Bởi vậy ấy, từ ngày con biết giáo điểm tin mừng của cha về đây ấy, thì thưa cha con về đây là 4 lần rồi.
Ông ở máy đâu?
con ở xứ La Gà.
La Gà.
Vâng. Thì trước hết con tạ ơn.
Rồi, bây giờ cũng được ơn rồi.
Maria. Và cảm ơn cha và cộng đoàn. Thứ nhất, con bị lắm ở đầu.
Giờ hết chưa?
Con được hết.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai, con bị diệt lưỡi.
Hết chưa?
Thưa cha, là vấn đề lúc con mà nó bị đau hàng tháng, con nó phải bị diệt hai lần. Có thể là con khóc thì đau rất lắm.
Điều đỡ chưa?
Thưa cha, là con đỡ nhiều rồi.
Ngon rồi. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì thưa cha là chân con ấy, thì trong cái lúc chưa đến điểm tin mừng ở Gia Bè này, thì thưa cha là con đi nhà thờ, con không đi nổi.
Bây giờ đi được chưa?
Thưa cha là giờ bảy phần con đỡ chín rồi.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, bây giờ nàng đỡ chàng xuống. Đỡ. Rồi, đỡ xuống. Ông đỡ, bà đỡ ông, bà đỡ ông xuống. Rồi, ba ơn rồi.
Bây giờ chúng ta còn tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Tiếp tục cầu nguyện.
Rồi. Bà đỡ ông xuống mau, đỡ ông xuống. Rồi, bà lấy món quà đưa cho ông ấy. Bà, món quà lòng thương xót Chúa.
Con không biết đâu.
Đây. Đây, món quà lòng Chúa thương xót này ông nha. Đây, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót cho ông nha. Rồi, bây giờ đây. Đứng đây, đứng cạnh hoa lan mới nở đẹp đây, nói.
Dạ anh. Con xin cha, con xin. Con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn lòng Chúa thương xót hôm nay lại cho con được lên đây mà làm tiếng về Chúa thương đến con. Thưa cha, con bị hai căn bệnh là hiểm nghèo. Một căn bệnh ấy khi năm 2004 con vừa nuôi chồng ốm, lại vừa bệnh trình cha là cái gì á, cảm hàn biến chứng. Dạ
gì?
Cảm hàn biến chứng.
À, cảm hàn biến chứng.
Dạ. Sau một thời gian ông nhà con qua đời, con mới ngồi con trực tiếp để con đọc kinh ấy cha. Thì sau con bị hắn hồi lại vào gan. Ông nó qua, con qua đời nên cái rồi con bụng con là chứa to mà nó chả có ăn được có cái gì cả cha. Mãi đến khi con chứa vàng cây heo lá đến 50 ngày, cha Vương nhà con á về cho lễ 50 ngày của nhà con, thì cha với biểu con đi này.
Bây rồi giờ, rồi bà hết, bây giờ đã hết cái bệnh nữa chưa?
Thưa cha, thì con nói ngắn thôi ạ. À, bây giờ rất là Chúa cho con được khỏi cái bệnh đó nè. Là một.
Rồi, một hết bệnh cả. Vỗ tay to lên cho bà phấn khởi lên nào. Rồi, đó là bệnh thứ nhất bà được Chúa chữa lành là cảm hàn gì, xin bằng gì, gì mỏ hàn gì? Mỏ hàn biến chứng.
Mỏ biến vô gan.
Rồi nó biến vô gan, rồi 50 ngày nó sưng lên.
Dạ.
Rồi
nó thành u.
Rồi thành u là có khối u trong gan.
Dạ.
Vâng, mà bây giờ thì đã khỏi được cái khối u một bệnh.
Dạ.
Rồi bây giờ cái thứ hai.
Dạ. Thưa cha, thì mới đây năm 2015 nên là con bây giờ con bị ung thư mặt đó cha ạ.
Ung thư mặt.
Dạ, họ lấy hết rồi đó. Dạ. Họ bây giờ mặt con không còn đâu. Thế mà con cái của con nó về nó nuôi con, nó ở trong Nam cả cha. Bốn đứa con gái với thằng con trai nó trong Nam. Và đến khi con đi viện cái là anh nó điện cho nó là nó về nó nuôi con để giúp đỡ hai anh ở nhà. Dạ. Rồi con được con ơn. Con yếu quá. Bạn con thì ở trạm nhà họ biết rồi, nhưng họ thấy con yếu quá. Họ bảo con là bây giờ có đi đó, là chỉ cho biết bệnh thôi, chứ bà yếu quá bà họ không chịu ở đâu đó. Đến khi các em rồi các cháu đang đây hắn biểu con đây này, chờ bà phải đi đến cái chỗ khám cho hẳn hôi thì rồi nếu
rồi bây giờ thì bà đã khỏi hẳn chưa?
Dạ rồi, bây giờ họ mổ họ lấy của con đi rồi, bây giờ con khỏi, con vào được đến đây đó.
Rồi đây mời tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Con xin chào nói mình. Bây giờ con có một đứa.
Rồi đây đây. Rồi. Làm sao?
Dạ, đây. Thưa cha, là cháu đi viện anh mổ cái gì thì con không biết, nhưng bà mổ nó mũi mà lên đầu cha này. Nó về á, nó ăn không được, ngủ không được, mà nó chưa có ối cả ngày vậy cha nè. Mà hôm nay rất là mẹ con mới vào, con dục là đem cháu xuống để khấn lòng Chúa thương xót. Hôm nay Chúa cho con là đỡ nhiều rồi, ăn không có thổ ra nữa, mà hôm nay cháu ăn được cơm, cháu cũng xuống kia. Xin Chúa, con xin Chúa Thánh Thần xuống ơn nhiều cho cha, để cho cha có một sức mạnh, mà để cho cha loan truyền lòng Chúa thương xót để cho tất cả mọi người đến với Chúa.
Rồi đây, bà cúi xuống lấy món quà của Chúa đi. Có đấy, bà cúi xuống lấy. Rồi đây là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn cộng đoàn.
Đấy,
con nói chưa hết đâu.
Cái ông kia đỡ bà xuống cái nào. Bà Mai từ Thanh Hóa, 82 tuổi hả? 81 tuổi, mà bà người ta gọi là to gan lớn mật, mà bây giờ bà mất gan hết mật. Bà bị u gan, cắt cái khối u hết gan, vì bà bị khối u mật, bây giờ cắt luôn mật. Bà về khỏe như vậy, thưa anh chị em. Bà từ Thanh Hóa bà lặn lội đến đây, mặc áo dài Việt Nam, rồi cái khăn đóng chua tồi, rồi cái gì, ui giời ơi, duyên dáng quá sức, như là 18 chứ phải 81. Thưa anh chị em, không còn gan, không còn mật, nhưng mà còn có lòng thương xót của Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy là Chúa Giêsu cho con người ta thấy rằng con người làm chủ ngày Sa-bát. Khi mà những người đi theo Chúa, những người phục vụ, các tông đồ đi theo Chúa trên con đường phục vụ, không có màng lợi ích gì cả, không có màng danh màng lợi gì hết. Đi theo Đức Giêsu là như vậy, đến mức độ mà không có gì để mà ăn, các ông ấy đói bụng. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta đi phục vụ nhưng mà cứ đòi phải no bụng rồi mới làm, phải có trả công thì mới làm, phải có lợi thì mới làm, phải có danh thì mới làm, phải có người để ý, có người biết đến thì mới làm. Các tông đồ đi theo Đức Giêsu rong ruổi con đường gió bụi, con đường của lãng tử Giêsu, không có nơi tựa đầu. Theo Chúa Giêsu là như vậy. Chim trời có tổ, con cáo con trồn có hang, con người không nơi tựa đầu. Cho nên các tông đồ đi theo Chúa cứ rong ruổi, cứ mạnh dạn mà đi, cứ tín thác mà đi, không bến bờ, không có một cái nơi nào để mà dựa dẫm, không có nơi nào yên ổn, không có nơi nào an toàn. Khi mà về đây tôi thấy sao mà mình cũng mệt mỏi quá, không an toàn tí nào cả, mà không có chắc chắn tí nào cả, không có một cái chỗ nào để mình dựa dẫm cả. Tôi ngày làm biên bản, tôi ngày họp hành, tôi ngày thắc mắc, tôi ngày đặt vấn đề, rồi thì thù trong, rồi thì giặc ngoài, rồi thì hết chuyện này đến chuyện nọ đến chuyện kia. Lúc mà tôi thấy mình giống như là con thuyền nó cứ chao đảo hết đi. Và hôm nay đọc lại bài tin mừng thấy rõ ràng là những người môn đệ, những người tông đồ đi theo Chúa trên con đường phục vụ, lời Chúa ngày hôm nay nói là phải như vậy, là phải chọn niềm tin thác vào Chúa, không mong đợi, không chờ đợi ai cả, nhưng mà Chúa là đấng công bằng vô cùng, Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình phải bơ vơ, không bao giờ phải hát bài cuối cùng là tình bơ vơ, không bao giờ, Chúa không bao giờ bỏ mình bơ vơ. Cho nên các tông đồ nói như vậy, Chúa có cách giải quyết không? Có. Chúa để thử cho các tông đồ có còn tin vào Chúa hay không, cho nên các tông đồ mới phải bứt lúa mà ăn. Ta thấy Chúa có thể làm phép lạ bánh hóa nhiều được chưa? Rồi Chúa có thể biến đá thành bánh cho các thông đồ ăn được không? Được. Mà Chúa có làm không? Không. Đi theo Chúa đừng cứ mong chờ hết phép lạ này đến phép lạ khác. Vì đi theo Chúa là mình đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Đi theo Chúa là mình đặt niềm trông cậy vào Chúa, chứ không phải trông cậy vào phép lạ của Chúa. Nhiều khi mình dừng lại vào cái công việc hơn là vào con người. Mình dừng vào cái công việc của Chúa, việc làm của Chúa, mà mình không dừng vào chính Chúa. Coi chừng thưa anh chị em, mình cứ chú ý đến công việc của Chúa mà quên rằng những giây phút mình phải kết hợp mật thiết với Chúa, quên rằng mình đang làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Mà mình cứ làm việc cho Chúa mà như thử là làm việc cho con người, cho nên mình cứ đòi phải có danh, cứ đòi phải có lợi, cứ đòi phải có quyền. Quyền, danh, lợi, đó là những cái cám dỗ mãnh liệt, nó kéo con người phục vụ ra khỏi Chúa. Mặc dù vẫn làm cho Chúa, công việc của Chúa, nhưng mà không kết hợp được với Chúa. Trên các tông đồ đi theo Chúa không đòi hỏi cái gì cả, chấp nhận đói luôn mà. Cho nên phải bứt lúa mà ăn. Và bứt lúa mà ăn lại vào đúng cái ngày Sa-bát, là cái ngày của Chúa. Anh chị em thấy không? Ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Mà trong luật thì có những cái điều cấm không được phép làm vì lỗi luật ngày Sa-bát. Trong đó chẳng có luật nào mà cấm phải bứt lúa mà ăn cả. Người ta đói, người ta có quyền bứt lúa, người ta ăn chứ. Chúa cho phép người ta làm cái công việc đó. Cho nên Chúa là đấng quan tâm đến nhu cầu của con người, cả vật chất lẫn tinh thần. Ta cứ lo đi theo Chúa, sợ Chúa quên mình, cho nên phải đi kiếm lợi. Sợ mình thiệt thòi, cho nên phải đi kiếm trác. Hết kiếm lợi đến kiếm trác, rồi không có thì lại đi kiếm ăn. Kiếm lợi, kiếm trác, kiếm ăn, rồi kiếm cái gì nữa? Kiếm gì nữa? Tiền, lại tiền cái bà này. Đúng thật như vậy, đúng thật như vậy, mình lại đi kiếm tiền. Chúa bảo không, không và không, không làm tôi hai chủ. Đã làm tôi Thiên Chúa thì không được làm tôi tiền của. Cho nên chấp nhận không có gì cả. Sáng nay tôi làm việc với bên anh em chính quyền, họ nói linh mục là người vô sản. Bảo đúng, tôi là người vô sản. Linh mục có gì trong nhà? Bảo không có gì cả. Bảo linh mục có mà của cải gì? Bảo tôi không có của cải gì cả. Tất cả những cái gì tôi có là của về giáo hội. Cho nên một cái gì tôi làm ra cũng là của giáo hội, thuộc về giáo hội. Và tôi cũng chẳng có thu tiền, thu bạc gì của anh em chúng tôi để làm gì cho tôi cả. Nếu mà anh chị em có đóng góp là để làm việc bác ái, là chia sẻ cho người nghèo, tôi nói rõ ràng như vậy, chứ không úp mở mở trắng là trắng, đen là đen, rõ ràng như thế. Tôi vô sản hoàn toàn, tôi không có cái gì cả. Nếu mà anh chị em có đóng góp là để chia sẻ cho người nghèo, mà nếu tôi có đang quản lý cái gì là quản lý tài sản của giáo hội, vậy thì linh mục có quyền sử dụng nó không? Bảo không được phép. Một linh mục không được phép mà lấy của cải của mình mà cho người này, cho người kia, cho nhà dòng này, cho nhà dòng nọ, không được phép đâu. Rõ ràng quy định của giáo hội của chúng tôi là như vậy. Tất cả các linh mục không có quyền. Cho nên các anh đừng có nghĩ rằng là chúng tôi là có nhà này cửa nọ kia. Không, đó là của giáo hội chứ không phải của chúng tôi. Linh mục là người vô sản, là người theo Chúa, là không có đòi cái lợi cái gì cả. Cho nên các tông đồ ngày hôm nay không có gì ăn thì bứt lúa mà ăn thôi. Và Chúa cho phép. Những cái con người khác, những người pha-ri-siêu, những con người mà không quan tâm đến con người, mà chỉ quan tâm đến cái luật để bắt bẻ người khác, chỉ bắt bẻ, bắt nạt rồi bắt bớ người khác. Bảo các ông thầy coi này, các môn đệ của thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Chúa nói, ông không thấy vua David à? Khi mà vua và các thuộc hạ đói vào trong đền thờ lấy bánh dâng tiến, mà bánh đó chỉ dành cho thượng tế được ăn mà thôi, vua cũng không được, chỉ dành cho thượng tế mà thôi, như linh mục ngày hôm nay thôi, rước mình thánh Chúa đó, mà vua lấy ăn mà còn cho thuộc hạ của mình ăn, đó có sao đâu. Mà vua thánh David chứ đâu có phải ông không biết à? Ông vua mà ông không biết luật à? Ông vua mà ông không giữ luật là không. Con người là quan trọng hơn cả là công việc. Con người là quan trọng hơn cả lề luật. Đừng có đem lề luật ra bắt nạt con người. Vì con người làm ra lề luật thì lề luật nó phải phục vụ con người, chứ không phải con người làm tôi lề luật. Chúa nói rõ, con người làm chủ ngày Sa-bát, chứ không phải ngày Sa-bát làm ra vì con người. Cho nên tất cả những luật lệ mà con người đặt ra, tất cả những quy định mà con người đặt ra, nó phải phục vụ cho con người, nó phải đem lại lợi ích cho con người, và nhất là nó phải đem lại vinh danh cho Thiên Chúa. Phục vụ cho con người là phục vụ cho Thiên Chúa. Chứ đừng có vì bất cứ một cái lý do gì để mà bắt nạt, bắt bẻ, bắt bớ, chỉ chăm chăm chú chú người ta đang đói này, không chăm lo cho người ta, mà chỉ hỏi tại sao anh làm cái điều đó, anh lấy quyền gì mà anh cho người đói ăn? Tôi lấy quyền của con người, người ta đói thì tôi cho người ta ăn chứ sao? Hỏi tôi cái gì? Anh đói anh có ăn không? Thì người ta đói người ta có phải ăn, mà không cho anh ăn thì tôi cho họ ăn, lấy gì mà không cho tôi cho, không cho tôi cho làm chuyện đó. Thấy không? Cho nên đi phục vụ là như vậy. Thưa anh chị em, là phải dám dẫn thân, là dám theo Chúa, bám chặt lấy Chúa. Chúa là cùng đích cuộc đời của mình, để vì Chúa mà làm, vì Chúa mà phục vụ, vì Chúa mà yêu thương. Đấy mới là con người của lòng thương xót.